Sách Cầu Nguyện Có Kết Quả. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Apollos Nguyễn. Chương 3. Bạn không cần phải lo lắng. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Philip đoạn 4 câu 6. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 7. Dồn toàn bộ sự quan tâm của bạn, tất cả những lo âu của bạn, tất cả những lo lắng của bạn, tất cả những mối quan tâm của bạn, một lần và mãi mãi cho Ngài, vì Ngài quan tâm đến bạn một cách trìu mến và quan tâm đến bạn một cách cẩn thận. Bản dịch Amplified của Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 7. Một tối sau buổi nhóm, một phụ nữ đến gặp tôi và nói: "Tôi muốn ông hiệp cùng tôi cầu nguyện cho một số nan đề. Những gánh nặng, bận tâm, lo lắng của cuộc sống là quá nặng nề khiến tôi không thể gánh nổi." Cô ta bắt đầu khóc. Với sự chân thành, cô nói: "Tôi muốn ông cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi ân sủng để mang nổi những gánh nặng này, hoặc nếu không thì lấy đi một nửa số đó. Tôi chỉ có thể gánh khoảng một nửa số đó. Tôi không thể gánh tất cả các nan đề." "Chị thân mến," tôi trả lời, "chúng ta không cần cầu nguyện về điều đó. Chúng ta phải sẵn sàng nghe từ thiên đàng. Lời Đức Chúa Trời là thông điệp cho chúng ta từ thiên đàng. Lời ấy chắc chắn đến nỗi kể cả nếu có một thiên sứ bỗng nhiên bay xuống trái đất và khắc lại trên đá granite là lời Chúa là đời đời, thì cũng không vì vậy mà làm cho lời Chúa thay đổi một chút nào." Cô trông như bị giật mình. Tôi mở Kinh Thánh của mình tìm Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7 và yêu cầu cô đọc to. Cô ta đọc: "Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." Sau đó tôi nói: "Tôi không thể cầu nguyện Thượng Đế ban cho cô ân điển gánh vác những bận tâm và lo lắng của cô. Ngài không muốn cô gánh chúng. Và tôi không thể cầu nguyện Thượng Đế lấy đi một nửa số đó, vì Ngài không muốn cô mang dù chỉ một nửa. Ngài muốn cô dâng tất cả chúng lên cho Ngài." "Tôi không làm được," cô ta nói. Tôi nói: "Người chị em, Chúa không bảo chị làm điều gì mà chị không thể làm được. Ngài thật không công bằng nếu Ngài làm vậy. Chị đã cầu nguyện về điều này trong nhiều năm và chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Chị giải quyết điều này bằng cách làm theo những gì Chúa đã phán." "Phải," cô ta trả lời, "nhưng ông không biết những gì mà tôi phải lo lắng." "Nhưng Chúa biết," tôi nói. "Ngài biết và hiểu, và Ngài phán hãy dâng tất cả sự lo lắng của chị cho Ngài." Đối với tôi, dường như một người sẽ vui mừng khi tìm được câu trả lời đó trong Kinh Thánh và vui mừng thực hiện nó. Nhưng cô ta quay lưng bỏ đi và nói: "Tôi không thể từ bỏ sự lo lắng." Một số người thỏa mãn với sự hiểu biết là Đức Chúa Trời biết và hiểu các vấn đề của họ. Nhưng họ vẫn giữ sự bận tâm của mình. Vì vậy họ không nhận được sự giải cứu. Biết Đức Chúa Trời quan tâm và hiểu biết vẫn chưa đủ. Chúng ta phải đi ra và làm những gì Ngài phán. Hãy dâng tất cả sự lo lắng của chúng ta cho Ngài. Vì Ngài chăm sóc chúng ta. Đây là lời cầu nguyện của sự cam kết về việc dâng hoặc dồn những lo lắng và gánh nặng của chúng ta lên cho Ngài. Thi Thiên 37 câu 5 nói: "Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." Chúa Giê-xu đã nói: "Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời. Chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?" Matthew đoạn 6, câu 25-27. Chúa Giê-xu đang hỏi ai trong các bạn bằng cách lo lắng sẽ thay đổi được điều gì? Luca ghi lại, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: "Ấy vậy ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo." Luca đoạn 12, câu 22. Phaolô nói trong Philip đoạn 4 câu 6: chớ lo phiền chi hết. Bản Kinh Thánh Diễn Ý Amplified viết: đừng băn khoăn hay lo ngại về bất cứ điều gì. Nhiều khi người ta muốn cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời làm điều gì đó về sự lo lắng của họ. Nhưng Chúa đã bảo bạn phải làm gì với chúng. Ngài phán: hãy đừng lo lắng về điều gì, hoặc bạn đừng băn khoăn hay lo ngại về bất cứ điều gì. Chừng nào bạn còn chưa làm được bước đầu tiên này, chừng ấy bạn còn băn khoăn và lo lắng. Bạn đang làm mất hiệu lực lời cầu nguyện. Bạn đã không dâng gánh nặng mình lên cho Chúa. Bạn vẫn giữ nó, và nếu bạn giữ nó thì Chúa không hành động. Dâng tất cả lo lắng của bạn lên cho Ngài không phải là điều bạn làm mỗi ngày, nhưng bạn làm một lần và cho tất cả mọi thứ. Đặt hoàn cảnh bạn vào tay Ngài. Chúa có thể làm rất nhiều điều cho chúng ta, nhưng chúng ta thường không để Ngài hành động vì không tuân theo các quy tắc của Ngài khi cầu nguyện. Chúng ta không làm những gì Ngài bảo chúng ta phải làm. Sau đó chúng ta tự hỏi tại sao mọi thứ không hoạt động. Nếu bạn dâng gánh nặng mình lên cho Chúa, thì Ngài nhận lấy nó. Bạn không còn có nó nữa. Bạn không thể đi lòng vòng nói về những lo lắng của bạn nữa. Rất nhiều người không muốn thoát khỏi những lo lắng của họ. Họ tuyên bố họ đã làm, nhưng thực tế họ không làm. Nếu những lo lắng được loại bỏ, họ không còn có lý do gì cần mọi người phải thông cảm với họ. Họ sẽ không có bất cứ điều gì để nói. Họ phải ngừng nói chuyện đó hoàn toàn. Nhiều năm trước, khi tôi nằm trên giường bệnh, vấn đề đầu tiên mà Chúa bắt đầu xử lý với tôi: tôi phải ngừng lo lắng trước khi tôi có thể nhận được sự chữa lành thân thể. Đây là lý do mà rất nhiều người không được chữa lành. Đôi khi lo lắng là nguyên nhân khiến họ bị bệnh. Các triệu chứng biến mất chỉ là tạm thời, bởi vì nguyên nhân căn bệnh vẫn còn ở đó. Bạn có thể nghĩ rằng một cậu bé 15 tuổi không thể có lo lắng. Nhưng trẻ em là bản sao của cha mẹ chúng. Bà và mẹ tôi là những nhà vô địch thế giới về lo lắng. Khi còn nhỏ, tôi biết họ luôn lo lắng. Tôi bị bệnh tim, không thể ra ngoài chạy và chơi như những đứa trẻ khác. Tôi phải ở nhà với mẹ và bà ngoại. Nghe họ phàn nàn và lo lắng, tôi đã học lo lắng từ rất sớm. Khi ở trên giường bệnh, tôi được cứu. Và tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì tôi đọc được trong lời Ngài. Tôi còn nói thêm, khi tôi đọc lời Chúa và hiểu hơn về nó, tôi hứa sẽ áp dụng nó vào thực tế. Rồi tôi đọc câu 25 trong đoạn 6 sách Matthew: đừng vì sự sống mình mà lo. Kinh Thánh mà tôi đọc có một chú thích trong tiếng Hy Lạp: đừng lo lắng về ngày mai. Một tài liệu tham khảo khác nói: đừng lo lắng, đừng đổ đầy lo lắng. Tôi đầy ái ngại, lo lắng và sợ hãi. Tôi không chỉ gần cái chết mà còn lo lắng về chính mình trong quãng đường còn lại tới nấm mồ. Lương tâm tôi buồn rầu vì tôi đã không thực hành lời Chúa. Khi Chúa bày tỏ cho tôi thì những lời đó dường như nhảy ra từ các trang Kinh Thánh. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình có thể sống mà không lo lắng, không lo âu. Cho nên tôi đã đóng quyển Kinh Thánh mình lại. Khi tôi làm vậy, tôi chìm trong bóng tối. Rồi tôi lại mở lời Chúa và cố đọc, rồi bỏ qua phần Kinh Thánh đó. Bây giờ, đối với tôi, tất cả đều tăm tối và mờ nhạt, cho đến khi tất cả những gì tôi đọc đều là ánh sáng và phước hạnh. Bạn sẽ không nhận được nhiều ánh sáng hơn hoặc sự hiểu biết, cho đến khi bạn bước đi trong ánh sáng mà bạn từng có. Đừng bận tâm về những điều bạn không hiểu trong lời Đức Chúa Trời, nhưng phải đảm bảo rằng bạn thực hành những gì bạn biết. Phần còn lại, tự thân nó lo liệu. Tôi tiếp tục đọc. Tôi thậm chí còn nghiên cứu về Antichrist. Chắc chắn đó không phải là điều khiến tôi quan tâm. Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi đã không thực hành lời Chúa. Cuối cùng tôi đã cam kết với Chúa. Tôi nói: lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã lo lắng và đầy lo âu. Xin tha thứ cho con vì đã lo lắng và nản lòng. Xin tha thứ cho con vì sự buồn rầu và cảm giác thương hại bản thân. Xin tha thứ cho con vì đã có thái độ con già cả và nghèo khó. Con biết Ngài tha thứ cho con vì Ngài phán rằng Ngài sẽ tha thứ nếu con xưng tội mình. Kể từ hôm nay, vì Chúa đã tha thứ con, nên con hứa sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Con sẽ không bao giờ đầy lo âu nữa. Con sẽ không bao giờ buồn rầu nữa. Con sẽ không bao giờ băn khoăn nữa. Con sẽ không bao giờ nản chí nữa. Nhiều năm trôi qua, kể từ khi tôi thực hiện cam kết đó, mặc dù tôi bị cám dỗ rất nhiều lần, cũng giống như bạn, tôi không hề lo lắng. Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng hay trở nên lo âu thái quá. Tôi đã không buồn rầu trong suốt những năm qua. Lời Đức Chúa Trời sống động, tôi không khuyến khích bạn làm bất cứ điều gì mà tôi không làm hoặc chưa làm. Năm 21 tuổi, tôi đã là mục sư của hội thánh có tuổi đời là 23 năm. Có những người trong hội thánh đó đã nhận báp têm thánh linh nhiều hơn tuổi tôi là 2 năm. Bạn có thể hiểu tại sao tôi cảm thấy mình còn chưa trang bị đủ. Hội thánh có vấn đề và tôi biết phải nói điều gì đó. Nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi biết nếu tôi nói bất cứ điều gì thì tôi sẽ nói sai. Tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, ở đây có nhiều nan đề. Con không biết phải làm gì. Con cảm thấy mình chưa chín chắn. Tôi có thể cảm nhận được thánh linh của Đức Chúa Trời đang nhắc nhở tôi về lời kinh thánh. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7. Tôi nói, lạy Chúa, con biết con có trọng trách của một mục sư, nhưng con giao việc này cho Ngài. Con sẽ không lo lắng, con sẽ giao giảng lời Chúa và mọi việc khác con giao cho Ngài. Gánh nặng của tôi được trút bỏ. Tôi đi và hát trên đường đến nhà thờ. Đức Chúa Trời đã hiện diện với chúng tôi và những điều kỳ diệu đã xảy ra. Những người đang trong mục vụ của khu vực chúng tôi đã tổ chức một buổi nhóm thông công vào thứ hai đầu tiên hàng tháng. Những người giảng đạo nói về gánh nặng, về bận tâm, trách nhiệm và lo lắng của họ. Thông thường họ hỏi tôi, trận chiến diễn ra như thế nào rồi? Tất cả họ đều ở trong trận chiến, nhưng tôi không có bất cứ trận chiến nào, vì tôi đã có chiến thắng. Những người tham gia chiến trận vẫn chưa giành được chiến thắng. Trận chiến là của Chúa, chiến thắng là của chúng ta. Những người giảng đạo với khuôn mặt dài nói về những gánh nặng, bận tâm và vấn đề trong hội thánh của họ. Một người trong số họ đã nói với tôi sau đó, đức tin của anh đã lên án chúng tôi khi anh vẫy tay và nói, các bạn ơi, tôi không có lo lắng, mọi thứ không thể tốt hơn được. Một số người lắc đầu và nói, cái anh chàng tội nghiệp này, anh không có đủ nhận thức để lo lắng. Nhưng sự thật là tôi có quá nhiều hiểu biết về Kinh Thánh để lo lắng. Nếu tôi đã dành sự quan tâm mình cho Chúa thì tôi không lo lắng. Anh ta đã đúng. Tôi không nói là không có tồn tại sự bận tâm nào, nhưng tôi nói là tôi không lo lắng. Một vị mục sư nói, anh đang nói dối. Tôi là mục sư láng giềng của anh và tôi biết anh hơn những người còn lại. Tôi biết về những vấn đề trong hội thánh của anh. Nhưng tôi nhẹ nhàng nói, các anh à, tôi không cần bận tâm. Tôi đã không lo lắng, tôi đã trao nó cho Chúa một lần đủ cả rồi. Bạn cũng có thể làm vậy.